Dạ vâng, Hoàng Hà xin được kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị thính giả, như quý thính giả cũng biết là vào ngày 4 tháng 4 vừa qua đó thì bác sĩ Phạm Hồng Sơn có được đến ngay trước tòa án ngay thành phố có một cuộc xử án mà ông đã bị bắt và trong qua. Thì ngày hôm nay ông đã trở về, vừa về đến nhà thì chúng tôi có cơ hội để mà liên lạc và phỏng vấn bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Thì có lẽ là trước hết chúng tôi cũng xin được chúc mừng bác sĩ Phạm Hồng Sơn vừa mới trở về gia đình sau 10 ngày bị bắt giam một cách vô cớ. Thưa bác sĩ có thể nào tường thuật lại các diễn biến sự việc mà bác sĩ và luật sư Lê Quốc Quân trước cái tòa án Hà Nội vào ngày 4 tháng 4 vừa qua không thưa bác sĩ?
Vâng, thưa anh Hoàng Hà và thưa toàn thể các thính giả đang nghe đài trên trường mới. Một cách ngắn gọn thì vào ngày 4 tháng 4 năm 2011 vừa qua thì buổi sáng hôm đó là có phiên tòa xử luật sư của Hà Vũ tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nằm trên đường Hai Bà Trưng. Thì tôi đến đó với tư cách là một người đi ủng hộ cho cái tinh thần của luật sư của Hà Vũ. Nhưng mà khi đến đó thì các lực lượng an ninh chìm nổi của nhà nước Việt Nam đã không cho chúng tôi vào giữ phiên tòa với những cái lý do rất là khó hiểu, mà nói là khán phòng không đủ, nhưng mà khi chúng tôi đứng ngoài thì cái lực lượng an ninh đó lại đuổi chúng tôi đi chỗ khác. Thì chúng tôi cũng rất ôn hòa thôi, chúng tôi hoàn toàn rất ôn hòa và đứng với nhau ở đấy đó. Nhưng mà cuối cùng thì lực lượng an ninh và họ đã dùng những cái lực lượng cảnh sát cơ động xua đuổi chúng tôi bằng những cái tiếng còi rất huyên náo, rất chói tai, rồi dùng cui điện và dùng lực lượng xô đẩy chúng tôi đi. Lúc đó thì tôi và luật sư Quân thì gần như đứng ở ngay hàng đầu, còn phía sau thì có rất nhiều dân chúng ở phía sau. Thì trong cái sự xô đẩy của lực lượng công an đó thì chúng tôi đã bị gây hấn rất nhiều về mặt thân thể. Ví dụ như luật sư Lê Quốc Quân thì mất hẳn đôi giày và gãy kính, mất kính. Và một vài người khác thì trên thân thể có nhiều vết đau. Và sau một lúc thì lực lượng công an đó thì họ dùng vũ lực, họ lôi một số người đi, trong đó có tôi và luật sư Lê Quốc Quân. Và họ đưa chúng tôi đi đến một cái đồn công an gần đó. Và sau đó thì họ tách ra và họ đưa tôi và luật sư Lê Quốc Quân lên một cái đồn công an lớn hơn là cấp quận. Và sau đó trở đi thì họ tách chúng tôi ra. Và cuối cùng thì họ ra cái lệnh tạm giữ. Là trong suốt thời gian đó thì họ có thẩm vấn chúng tôi, thì chúng tôi đều từ chối và phản đối cái sự bắt giữ của họ, và chúng tôi luôn luôn giữ quan điểm là chúng tôi là những người bị hại, chúng tôi luôn luôn là những người đã bị hại nhưng mà cuối cùng lại bị bắt giữ, nên chúng tôi phản đối, không ký nhận và cũng không chấp nhận trả lời bất kỳ một câu hỏi nào trong suốt thời gian ở đồn cũng như ở quận. Và sau đó thì đến buổi tối ngày 4 tháng 4, tức là tầm khoảng 10 giờ tối, thì tôi và luật sư Lê Quốc Quân đều bị khám nhà và thu giữ nhiều đồ vật mang đi. Và sau đó họ đọc lệnh bắt giữ thì riêng tôi thì khi họ khám nhà và đưa đồ đạc mang đi thì gia đình tôi và vợ tôi đều phản đối, không ký nhận vào bất kỳ một biên bản nào, kể cả biên bản mang những đồ vật của gia đình đi. Vì tôi giữ quan điểm là cái sự bắt giữ và khám nhà tôi là trái phép, cho nên là tất cả những cái gì mà cơ quan chức năng dùng vũ lực để thực hiện công việc đó, tôi cho rằng đó là phi pháp, và chúng tôi hoàn toàn phản đối và không chấp nhận ký hành vi và những cái biên bản đó. Và sau đó thì họ đưa chúng tôi đi giam giữ ở quận qua một cái đêm đó, và qua một ngày hôm sau thì đến ngày mùng 5, đến buổi tối ngày mùng 5 tháng 4 thì họ đưa tôi và luật sư Lê Quốc Quân lên trại tạm giam số 1 Hà Nội, người ta hay gọi là trại Hỏa Lò, ở địa chỉ ở Cầu Diễn, Hà Nội. Và từ đó thì chúng tôi bị giam tách riêng hẳn ra. Và trong suốt thời gian đó thì họ cũng thẩm vấn chúng tôi, thì riêng tôi thì tôi luôn luôn đều giữ quan điểm là tôi là người vô tội và phản đối mọi hành vi bắt giữ và không chấp nhận ký bất kỳ một cái biên bản tạm giữ, tạm giam, không ký bất kỳ một cái biên bản tạm giữ nào cả. Và những cái biên bản hỏi cung thì tôi cũng từ chối. Tôi có nói là tôi chỉ trả lời khi nào tôi được gặp luật sư thôi.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thưa bác sĩ, bác sĩ nghĩ cái gì về cái cáo buộc mà nhà nước cáo buộc bác sĩ đó là với cái tội danh là gây rối trật tự công cộng, thì bác sĩ nghĩ gì về cái cáo buộc này ạ?
Vâng, cái cáo buộc này như tôi cũng đã thể hiện một phần, đấy là một cáo buộc hoàn toàn vô lý. Vì chính ra cái cáo buộc, cái việc buộc tội này phải nhằm vào những người đã gây hấn đã dùng những cái dụng cụ phương tiện như dùi cui, như tay chân và những cái dụng cụ khác gây ấn xâm phạm thân thể của tôi và luật sư Lê Quốc Quân và rất nhiều người khác, chứ không phải là chúng tôi. Cho nên là tôi nghĩ đấy là một cáo buộc hoàn toàn vô lý và phi pháp.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, sau 10 ngày bị giam cầm trong nhà tù đó, thì cái cảm tưởng của bác sĩ sau 10 ngày bị giam giữ ra sao thưa bác sĩ?
Thứ nhất là tôi nghĩ rằng cái cảm tưởng trước tiên là tôi nghĩ rằng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và rất vui khi được rất nhiều người chờ đón ngay tại trước cổng trại tạm giam số 1 Hà Nội. Vì tôi cũng không ngờ là mọi người lại đã biết được cái tin này hoặc là đã đoán được cái điều chắc chắn là chúng tôi sẽ phải được thả trong ngày hôm nay. Và cái niềm hạnh phúc hơn lớn hơn nữa là như thế là những gì mà chúng tôi tin tưởng thì đã ngày càng thể hiện rõ hơn, tức là những gì mà chúng tôi mong ước là đất nước ngày càng phải có một cái hệ thống pháp luật mà phải bảo vệ công lý, chống lại những cái ác. Thì hiện nay tôi nghĩ rằng người dân chúng ta hiện nay đã có rất nhiều người ý thức điều đó và đã lên tiếng ủng hộ bảo vệ những người mà lâm nạn như chúng tôi chẳng hạn. Đấy là một cái cảm giác khôn tả. Và đặc biệt là từ khi tôi bước chân khỏi cổng trại giam thì đã gần như là được đón ngay vào trong lòng của rất nhiều bà con đồng bào, nhất là những bà con giáo dân ở giáo xứ Thái Hà, và các vị cha, các linh mục ở đó đã tiếp đón, đã chia sẻ chúng tôi rất nhiều, không chỉ là cá nhân tôi mà còn với cả gia đình tôi nữa. Và cái đó là cái niềm hạnh phúc phải nói là rất là khó tả, và tôi cảm thấy rất hạnh phúc, và nó làm cho cái niềm tin vào những cái gì mà tôi nghĩ từ trước giờ nó càng mạnh mẽ hơn lên rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta cũng thấy được rằng rồi thì công lý và sự thật cũng sẽ thắng được những cái sự bưng bít mà nhà cầm quyền cố tình đã làm trong suốt cả bao nhiêu năm qua. Thì hôm nay cũng đã chứng minh cho một cái điều đó là sự thật phải trả về với sự thật. Và bác sĩ hôm nay được tha là vì những sự thật đó. Và chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái điều mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ cái niềm hạnh phúc đó với bác sĩ. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và trước khi chúng ta rời khỏi làn sóng này, bác sĩ có thể có vài lời cuối trước khi chúng ta chấm dứt thưa bác sĩ.
Vâng, cũng xin ngắn gọn là tôi xin nhờ qua làn sóng của đài truyền hình mới xin được gửi lời cảm ơn với tất cả các bà con cô bác khắp nơi trên đất nước Việt Nam cũng như ở khắp nơi trên trái đất của chúng ta đã có cái sự ủng hộ lên tiếng rất là sâu sắc mạnh mẽ cho những sự bất công đang xảy ra trên đất nước Việt Nam chúng ta, không chỉ đối với riêng cá nhân tôi, cá nhân luật sư Lê Quốc Quân hay luật sư Cù Gia Vũ, mà đó là sự lên tiếng rất là quý báu người có cùng dòng máu Việt Nam, cùng chung dòng máu Việt Nam đang chia sẻ cái đất nước, cái dân tộc vẫn còn đang ở trong một cái thể chế chính trị rất là lạc hậu. Và một lần nữa tôi xin cảm ơn và xin được gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bà con cô bác khắp nơi trên thế giới cũng như khắp nơi trên đất nước Việt Nam chúng ta.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều và cũng xin được chúc mừng bác sĩ và cũng xin được trả lời bác sĩ nếu có cơ hội chúng ta cùng trao đổi với quý khán giả chúng ta thưa bác sĩ. Dạ vâng, xin kính chào bác sĩ.
Dạ vâng, cảm ơn.
Làm sao ta có được tự do? Làm sao ta có được nhân quyền? Để ta đổi mới, tô thắm quê mẹ Việt Nam, chung sức xây nhà Việt Nam. Tự do đòi ban cho, tự do đâu phải van xin, tự do đâu cần bố thí, tự do cao quý biết bao. Tự do không mua bằng tiền, tự do đâu dễ kiếm tìm, tự do đổi bằng xương máu, tự do là chấp nhận thương đau. Ai đã cướp đi tự do nhân quyền? Ai đã ơn hẹn cắt đất dân ngoại bang? Ai đã ngu dân cướp nhà cướp đất? Xã hội suy đồi dân sống đời lầm than. Ta sẽ đấu tranh giành lấy nhân quyền, xem kẻ bao tàn vô cảm trước khổ đau. Ta sẽ không quên tất đất tất vàng xương máu của thiên nhân.